Hôm nay là ngày 12 tháng 11, 2009. Chúng ta học tiểu sử của Ngài Hoằng Bá là phần cuối phía sau của truyền tâm pháp yếu và uyển lăng lục. Nó nằm cuối cái tập luận tối thượng thừa sư ông soạn chung. Ngài Hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân, tỉnh Phước Kiến, Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại Bổn Châu, trên núi Hoằng Bá, trên trán ngài có cục thịt nổi vung lên như hạt châu, âm thanh trong trẻo, ý chí đạm bạc. Hiệu của ngài là Hy Vận, giống như là mấy cái tên mà mình kêu huyền này huyền kia đó, thì cái đó là hiệu. Còn Hoằng Bá là tên của cái ngọn núi ngài ở. Ở Trung Hoa thì nó cũng có cái hệ thống tỉnh, châu, huyện. Tỉnh của ngài ở là tỉnh Phước Kiến, còn gọi là tỉnh Mân. Và Hồng Châu, ngài xuất gia ở ngay tại quê nhà, trên ngọn núi Hoằng Bá. Sau khi ngài trở thành một bậc thiền sư lớn rồi thì người ta tránh kêu tên, người ta chỉ kêu cái ngọn núi, cũng như bây giờ mình kêu Hòa Thượng Trúc Lâm hoặc là Thầy Thường Chiếu, vân vân. Ngài có một cái tướng lạ là trên trán có cục thịt nổi vung lên như hạt châu ở đây, và âm thanh thì trong trẻo. Còn đời sống cũng như cái tâm trí của ngài, nó giản dị, thích cái sự đạm bạc, đơn sơ. Như vậy là cái tính cách của người xuất gia là như vậy đó. Đi dạo trên núi Thiên Thai, ngài gặp một vị tăng, nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa. Nhìn kỹ là người một quan xạ, hai người cùng đi gặp khe suối, nước đầy chảy mạnh, ngài lột mũ chống gậy dừng lại. Vị tăng kia thúc ngài đồng qua, ngài bảo huynh cần qua thì tự qua. Đây là kể lại cái câu chuyện ngài đi dạo trên núi Thiên Thai. Chuyện này mình cũng thường nghe, là gặp một vị tăng, ban đầu thì tưởng là người quen biết bình thường, tại vì thấy đi đứng nói chuyện bình thường, nhưng mà sau nhìn kỹ mới biết đó là người chết, người đã chết rồi. Thì khi biết như vậy, ngài vẫn cứ tiếp tục đi. Thì tới khi gặp một cái khe suối, nước đầy chảy mạnh, ngài không có thể qua được, thì đứng chống gậy đứng lại, có nghĩa là chờ coi có thể có phương tiện nào không, thì vị tăng kia mới thúc ngài đi qua. Và ngài bảo huynh cần qua thì tự qua. Không có thắc mắc là huynh đi cách nào hay gì hết trơn á. Mình mới thấy cái mình khác người xưa. Cái ý thức của mình nó nhạy bén lanh lợi và nó nhiều chuyện hơn người xưa. Vị tăng kia liền vén y bước đi trên sóng như đi trên đất bằng. Qua đến bờ, vị tăng kia xây lại hối, qua đây. Ngài bảo dốt ấy tự rõ, tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh. Vị tăng kia khen thật là đại, thật là pháp khí đại thừa, tôi không bị kịp. Nói xong không thấy vị tăng ấy nữa. Là vị kia thì như là có thần thông vậy đó, đi trên nước mà như là đi trên đất bằng. Và khi qua tới bờ kia thì vị ấy quay lại kêu qua đây. Thì trong cái tiếng kêu này nó có cái vẻ hơi thách thức không? Tại biết là ông tăng này không thể qua được, nhưng mà kêu như vậy. Thì ngài trả lời là dốt ấy tự rõ, có nghĩa là có thần thông thì đó là điều tốt, không có gì, nhưng mà chuyện ấy chỉ nên tự biết, đừng có nên khoe khoang. Còn nếu mà ông khoe cái kiểu này mà tôi sớm biết á, là tôi chặt bắp đùi huynh rồi. Như vậy cái câu mà quở này không phải quở cái lỗi thần thông, mà quở cái thái độ có vẻ hơi ngạo mạn trên cái khả năng mà mình có. Tại vì đối với người tu, nếu nghiêng về định thì sau khi tu định một thời gian mà có những cái luyện tập gì đó thì họ mở thần thông là cái chuyện bình thường tự nhiên. Nhưng mà và chuyện đó cũng không có gì là sai trái nếu không bám chấp vào đó và không có cái bản ngã trong đó. Vị tăng kia nghe quở như vậy không buồn giận, trái lại còn khen: thật là pháp khí đại thừa, tôi không bì kịp. Thì cái chỗ mà nói tôi không bì kịp chứng tỏ kể cả người đó cũng phải công nhận rằng thần thông là việc phụ. Tại sao? Tại vì thần thông không có ra khỏi sanh tử. Và không đợi nói sanh tử mà ngay cả nhân quả nghiệp báo thì thần thông cũng không thắng được nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà tại sao ai cũng thích thần thông ha? Kể cả mình, phải không? Hôm nào mà mình thấy huynh nào đó ngồi thiền, cái xong rồi thi triển một vài thần thông đơn giản nhất, ví dụ như có người họ ngồi cái họ dở, tự nhiên họ bỗng lên chừng 2-3 tấc, lơ lửng một thời gian vậy nè. Đó là cái thần thông mà dễ thấy nhất đối với những người đang ngồi thiền, rồi hạ từ từ xuống. Vậy là thế nào trong chúng cũng xôn xao. Ví dụ như vậy đi. Thì tại sao tất cả mọi người thường thích thần thông? Kể cả mình đôi khi mình cũng nghĩ tới nó với một chút thích thú. Tại vì cái sự ưa thích đó chính là cái tiếng nói của bản ngã, của vọng tình ý thức. Cái bản ngã nó thích thấy những cái việc thần kỳ trong cái kết quả. Nó thích những cái chuyện khác lạ, huyền bí. Mình thấy cái gì khác lạ, huyền bí ở ngoài mình cũng ưa tìm hiểu coi nó là cái gì. Ví dụ như hồi sáng quý vị có nghe tiếng nhạc từ dưới chân núi vọng lên không? Thì cô ngồi đó thì cô mới để ý. Có người nghe thì như nghe, không hề không hỏi han có thái độ gì. Nhưng mà có người hỏi ở đâu, rồi có người đi kiếm coi nó là cái gì, ở đâu, và kể ra. Thì như vậy mình thấy liền cái sự phóng ra và cái sự thường lấy những điều xảy ra trong đời sống làm cơ hội tu tập, phải không? Đó, khi mà mình cứ muốn duyên theo, tìm hiểu lý do thế này thế kia thì mình biết đó là cái tâm ý thức của mình đang còn nhạy. Mà hễ phóng ra thì phong trần viễn khách xa quê, không biết tới ngày nào mới về lại chốn cũ. Còn cái người khôn mà sợ mất thời gian á, thì thấy nghe đều nhớ xoay trở lại. Đó, thì như vậy mình sẽ hiểu là mình đã sử dụng thời gian như thế nào. Mấy hôm rồi có mấy cái máy vi tính loanh quanh trong nhà mình, mà cô thấy hai cái máy nó đang còn làm việc bình thường, cái tới một bữa sau bật lên là nó chết tới phải cài cái chương trình lại. Và chính máy cô nó cũng chết bất đắc kỳ tử, mất hết trơn dữ liệu. Thì tự nhiên cô mới thấm thía cái ý vô thường. Cái máy nó chết, mình không thể ngờ được, và tới bây giờ không tin gì nó được. Thì cái thân của mình đó, nó cũng đang còn rất ngon lành ngày hôm nay, và mình đầy đủ kế hoạch tương lai, mộng mơ đủ thứ gửi gắm cho cái thân này. Cái nó chết bất đắc kỳ tử, y hệt cái máy, không thể biết được, dữ liệu không lấy ra được. Mọi cái ý nguyện mà ôm ấp trong đây mà nếu không biết khéo thực hiện thì cũng tiêu luôn. Cho nên đừng có nghĩ cái vô thường nó ở xa, không có. Cũng như cách đây 2-3 bữa thì nghe nói là thầy Tuệ Tĩnh, thầy bị xe tông ở trong cái xe hơi á, mà người ta phải cưa chiếc xe để lấy người ra. Mà may có mấy cái túi khí, còn không thì chắc là không có thấy lại mình nữa. Thì như vậy, nghe bên này bên kia tai nạn, mình sẽ hiểu là cái vô thường nó kế ở bên lưng của mình. Mà nếu mà mình cứ nghĩ rằng cái điều kiện sống hiện nay là nó hồi hồi như thế này, và mình tu tà tà, ban ngày thì duyên việc, buổi tối thì ngồi thiền, mình buông cho cơn ngủ. Cô thấy có nhiều vị, hoặc là khi phiền não, hoặc là khi giận, hoặc là khi bực mình dám thiền thì họ tỉnh. Mà nếu mà mọi chuyện thuận duyên hết thì họ ngủ dễ.